Chương 2. Cuối tuần, hai vợ chồng Trịnh Tiên Sinh đi xem phim. Lúc xem xong ra ngoài, gặp một người. Trịnh Yên Nhiên tiểu thư trong nháy mắt có hơi lúng túng. Mà Trịnh Hữu Lâm tiên sinh trong nháy mắt lại dấy lên lửa ý chí chiến đấu hừng hực. Anh nheo mắt lại mỉm cười. Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp. Dịch Nam là bạn trai của Trịnh Yên Nhiên trong 3 năm. Hồi đó, Trịnh tiểu thư có tình cảm rất sâu đậm với anh chàng này. Sâu đến mức bây giờ Trịnh tiên sinh vẫn cảm thấy bất an và uy hiếp như trước. Dịch Nam lễ độ bắt tay Trịnh Hữu Lâm, sau đó hỏi han vài câu với Trịnh Yên Nhiên. Qua lại mấy câu bèn xin cáo lui. Trịnh tiểu thư trông theo bóng dáng của Dịch Nam mà nhấp nha nhấp nhổm. Lúc quay đầu lại, nhận được ánh mắt soi mói của Trịnh tiên sinh. Làm sao? Lần trước ai còn bảo anh quỳ bàn giặt đấy. Hôm nay về nhà rồi ai đấy cũng phải quỳ. Trịnh tiểu thư giơ hai ngón tay. Câu này anh nhầm hai chỗ. Thứ nhất, bàn giặt là do anh mua về để quỳ. Thứ hai, anh nỡ bắt em quỳ ư? Trịnh tiên sinh thở hồng hộc trừng mắt cô vài lần. Thấy cô có vẻ đắc ý, Trịnh tiên sinh gắng gượng nhìn cục tức xuống. Hai người đi ăn. Ngồi trong nhà hàng, Trịnh tiểu thư gọi bò bít tết. Trịnh tiên sinh lập tức lại lên cơn. Lúc trước em có thích anh bít tết ở nhà hàng này đâu, sao hôm nay em lại muốn anh? Trịnh tiểu thư khó hiểu nhìn anh. Thì bỗng dưng muốn nếm thử một chút, có vấn đề gì sao? Không có. Trịnh tiên sinh lại chúi đầu vào mặt sau của thực đơn. Nhìn một hồi lâu, anh lại bỗng nhiên nói. Nghe nói cậu Dịch Nam kia rất thích ăn bò bít tết. À, thế à? Đợi chút. Trịnh tiểu thư đẩy cái thực đơn mà Trịnh tiên sinh đang dùng để che mặt ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chồng. Em bảo này Trịnh Hữu Lâm, từ đầu đến giờ anh đang tỏ vẻ khó chịu cái gì thế? Đã là chuyện lâu lắm rồi, anh còn để ý làm gì nữa? Em không thèm để ý là vì em không phải đi tranh giành bạn gái với người ta. Những câu này lượn đi lượn lại bên mép Trịnh tiên sinh một vòng, lại thức thời nuốt vào bụng. Không để ý, anh cũng chỉ đơn giản là nhắc lại một câu thôi. Trịnh Yên Nhiên, em phản ứng lên quá như vậy làm gì? Anh dùng vẻ mặt lạnh tanh nói với bồi bàn bên cạnh. Tôi muốn một phần cải trắng trộn giấm. Tên bồi bàn nhất thời run run khóe miệng. Tiên sinh, ngại quá. Đây là tiệm cơm Tây. Trịnh Yên Nhiên tiếp lời. Cho anh ấy một phần mì ý trộn giấm, hoặc là bít tết trộn giấm là được rồi. Nhìn anh ấy chua lét lên rồi kìa. Cơm nước xong về nhà, Trịnh Hữu Lâm vẫn cứ luôn miệng nhắc tới Dịch Nam, khiến Yên Nhiên cảm thấy phiền. Cô khó chịu nói. Anh thầm mến anh ấy ư? Em vẫn còn số điện thoại của anh ấy đây này. Có muốn gọi điện thoại bày tỏ với anh ấy không? À, em vẫn còn số điện thoại của cậu ta. Trịnh tiên sinh lạc cả giọng. Trịnh tiểu thư bực mình nói. Mấu chốt không phải ở đấy. Mấu chốt đương nhiên là ở đấy rồi. Vợ tôi lại vẫn còn lưu số điện thoại của bạn trai trước. Chỉ là anh ấy không thay số, em thì lười xóa đi thôi. Trịnh Hữu Lâm ôm đầu, bộ dạng như suy sụp đến nơi. Xong rồi, khủng hoảng cấp lệnh thứ nhất sau khi kết hôn. Vợ đi gây chiến với chồng, chuyện trước nay chưa từng có. Tôi phải bình tĩnh, dũng cảm đón địch. Vợ là của tôi. Gân xanh trên trán Trịnh tiểu thư giật. Trừng mắt anh một cái, rồi quay đầu đi thẳng. Trịnh tiên sinh vội vàng chạy theo. Em muốn chạy trốn ư? Trịnh Hữu Lâm, anh làm loạn đủ chưa? Anh mà còn nhắc tới chuyện này nữa là em nổi điên lên đấy. Mà em điên lên thì tối nay không cho anh vào phòng ngủ nữa. Khóe miệng Trịnh tiên sinh giật. Cuối cùng lời đã trực sẵn bên môi cũng nuốt xuống. Im lặng đi được hai bước, một giọng nói yếu ớt lại văng vẳng bên tai Trịnh tiểu thư. Em có số của anh ta, nhưng chưa liên lạc bao giờ đúng không? Bước chân Trịnh tiểu thư dừng lại. Chưa từng liên lạc phải không? Đêm nay anh đừng có vào phòng ngủ nữa. Trịnh tiên sinh đứng đờ ở cửa. Anh không kéo nổi mặt xuống mà xin lỗi, chỉ lớn tiếng hét. Em rốt cuộc là muốn giận tới khi nào? Trong câu nói chẳng có chút uy hiếp nào, mà toàn là tủi thân và cố tỏ vẻ can đảm mà thôi. Trình Tiểu Thư đang tức giận, một lời cũng chẳng muốn nói với anh, lấy một cái gối ném vào người chồng. Cút đi cho em. Có phải anh lanh rồi thì em sẽ không tức nữa không? Trần tiên sinh vẫn thở hồng hộc như trước. Ở đây cổn có nghĩa là cút xéo, cũng có nghĩa là lanh lộn. Chỗ này đang ông chằn bà chuột. Cái này là giải thích của người dịch. Cút. Trình Tiểu Thư không buồn nhiều lời, kéo chăn ra muốn đi ngủ. Nào ngờ cô còn chưa nằm yên, chăn trên người đã bị kéo xuống mất. Gân xanh trên trán Trình Tiểu Thư phập phồng, trừng mắt tức giận đến nỗi muốn xé xác, mắng người. Nhưng lại nhìn thấy Trần Thiên Sinh trải chăn ra nền đất, anh nằm xuống rồi cứ thế lanh qua lanh lại, lại thở hổn hển ngồi dậy. Anh lanh rồi đấy. Trình Tiểu Thư không thể không thừa nhận cô bị chiêu này làm cho kinh hãi tột độ. Giữa lúc cô còn đang bối rối, Trần Tiên Sinh lại gào lên. Anh phải lanh mấy vòng em mới không giận nữa. Trần Tiểu Thư lấy luôn chiếc gối duy nhất trên giường, lại ném vào lòng Trần Tiên Sinh. Anh cút ra phòng khách cho em, đi mà tranh giành địa bàn với thịt viên đấy. Vậy sáng mai dậy rồi không được phép giận nữa nhé. Trình Tiểu Thư nhìn anh chằm chằm, không nói câu nào. Trần Tiên Sinh lấy một cái gối đặt lại lên giường, tự mình kéo chăn và ôm gối, vừa tức giận lại vừa cực kỳ tủi thân đi ra phòng khách. Đi được vài bước, anh lại quay đầu lại nói lớn tiếng. Trong ngăn tủ vẫn còn chăn, em lấy ra đắp cho anh. Hừ, anh mới không thèm nói lại là đem lạnh đâu. Vợ sinh bệnh anh mới không đau lòng đâu. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Tiếng lảm nhảm lẫn trong tiếng sủa của thịt viên. Chú chó nhỏ hình như đang chán ghét vị nam chủ nhân này, lại giống như nó đang chế giễu anh. Trình Tiểu Thư thở dài một tiếng, ấp mặt. Đối mặt với người như chàng ngốc này, cô có thể giận tới mức nào chứ? Nằm trên giường trở mình hơn nửa tiếng đồng hồ, Trình Tiểu Thư vẫn không ngủ nổi, cuối cùng vẫn mặc áo khoác, rón rén đi ra ngoài. Thấy chồng cuộn tròn chăn lại thành một bọc nằm trên mặt đất, lòng cô lại mềm nhũn. Cô ngồi xổm xuống, thở dài nói, thật là tên ngốc thiếu cảm giác an toàn. Nói xong lại chọc chọc lên mặt anh. Anh là cún sao? Cứ phải giả bộ lấy lòng như vậy. Thịt viên nằm bên cạnh mở mắt ra, nhìn thấy Trình Tiểu Thư, khe khẽ ư ử một tiếng. Trình Tiểu Thư lại vội đưa ngón trỏ lên môi xịt một tiếng, để thịt viên im lặng lại. Nào ngờ tay cô còn chưa bỏ xuống, đã bị người ta nắm chặt. Trần Tiên Sinh nằm trên mặt đất, mắt lấp lánh nhìn vợ chằm chằm. Vợ ơi, vợ thương chồng rồi phải không? Thế thì để anh lên giường ngủ nhé. Con người Trình Yên Nhiên đảo đảo. Chúng ta không phải đã nói sáng mai mới hết giận sao? Trần Tiên Sinh kéo kéo áo vợ nói, anh sai rồi, lần sau sẽ không dám không tin em nữa. Ừ, lần sau cũng không to tiếng với em nữa. Ừ, vậy chúng ta có thể về phòng được chưa? Chưa đợi Trình Tiểu Thư đồng ý, Trần Tiên Sinh lại thở dài nói, nếu anh đã nói như vậy mà em vẫn chưa vừa lòng, vậy chúng ta cứ ở phòng khách đi. Trình Tiểu Thư nheo mắt nhìn chồng, anh muốn làm gì? Trần Tiên Sinh nhếch miệng cười, tay dùng sức một chút, kéo Trình Tiểu Thư xuống dưới người mình, phục vụ vợ. A, chờ đã, Trần Hữu Lâm, chờ đã, về phòng, về phòng. A, khốn kiếp, thịt viên đang nhìn kìa. Tưởng anh không biết, nó thấy người ta hành xử ở bên ngoài bao nhiêu lần rồi, anh mặc kệ nó cũng đừng để ý đến anh. Cuối cùng cấp bách quá, nên Trần Tiên Sinh vẫn không cho Trình Tiểu Thư về phòng. Hai người trực tiếp hành sự trên sofa. Lúc tới cao trào, Trần Tiên Sinh thì thầm tên vợ một lần lại một lần, dường như muốn hai người hợp lại làm một. Yên Nhiên, anh yêu em. Quen em, thích em, yêu em, kết hôn với em. Qua đoạn đường dài như vậy, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu. Đợi tới khi cả hai đầu tóc bạc phơ, anh vẫn sẽ yêu em. Cô lạc lối trong biển tình cảm mãnh liệt của chồng, ôm chặt lấy cổ anh, thở hổn hển ghé bên tai anh, dùng giọng đứt quãng nói với anh một lời yêu hoàn chỉnh. Em cũng yêu anh. Bằng lòng mang theo nỗi bất an còn chưa biết, bước vào hôn nhân, hoàn toàn bỏ lại cuộc sống quen thuộc trong quá khứ, tiếp nhận một người khác bước vào cuộc đời mình, sau đó bầu bạn, thương xót lẫn nhau cho đến hết cuộc đời. Cô dùng nhiều dũng cảm và tin tưởng nhất để đổi lấy anh, người cô yêu thương nhất. Sự ghen ghét của Trần Tiên Sinh cũng là có nguyên do. Nói tới quá trình theo đuổi Trình Tiểu Thư, Trần Tiên Sinh có thể thao thao bất tuyệt 3 ngày 3 đêm. Kèm theo đó là rớt ra cả ca nước mắt xót xa. Lý do không phải vì ai, chỉ vì Trần Tiên Sinh nhỏ hơn Trình Tiểu Thư 1 tuổi. Lúc học đại học, bọn họ cùng trường, cùng một khoa, cùng một chuyên ngành. Thứ duy nhất không giống đó là Trần Tiên Sinh học sau Trình Tiểu Thư 1 khóa. Thật ra, từ lúc nhập học, Trình Hữu Lâm đã thầm mến Trình Y Nhiên Tiểu Thư. Chỉ là lúc đó Trình Tiểu Thư đã là bạn gái của người khác. Trần Tiên Sinh kể từ năm nhất đại học, mỗi đêm đã tự nhủ lòng rằng tơ tưởng đến vợ của người khác là việc đáng hổ thẹn. Nhưng mà trái tim cứ càng bị đánh mắng, nó lại càng cứng cáp lớn lên. Cuối cùng anh đen dần. Dựa trên nguyên tắc vĩ đại là hạnh phúc phải là đấu tranh mới có, phụ nữ là phải giành giật mới được. Vào năm thứ tư, đúng lúc Trình Tiểu Thư sắp tốt nghiệp, anh cũng nắm được cơ hội. Khi đó Trình Y Nhiên hay cãi nhau với bạn trai là Dịch Nam, nguyên do chẳng bởi vì ai, chỉ vì mỗi người đều nóng lòng với con đường riêng sắp tới. Không có mâu thuẫn cũng có thể ầm ĩ tạo ra những mâu thuẫn nhỏ. Đúng lúc đã 3 năm kháng chiến, Trần Tiên Sinh đã có tương lai sáng lạn trên danh nghĩa là bạn tốt của Trình Tiểu Thư. Một ngày cuối tuần, Trần Tiên Sinh lấy lý do là đi thực tiễn, mời Trình Tiểu Thư ăn cơm, xong lại nhân tiện đi dạo trên con đường đèn chiếu tù mù ngoài trường học. Thật không may, vừa vặn phải Dịch Nam Tiên Sinh đang ở cùng một cô nhân viên. Khuôn mặt Trình Tiểu Thư nhất thời biến sắc, muốn xông ra để hỏi cho rõ ràng. Trần Tiên Sinh nhân cơ hội ngăn lại, ra vẻ thần bí nói: "Chuyện như thế này không hay đâu, dù sao đàn ông cũng cần chút thể diện." Trình Tiểu Thư ngẫm nghĩ cũng có lý, gọi một cú điện thoại để chất vấn: "Anh đang ở đâu?" Dịch Nam ngẩn người: "À, ở bên ngoài, một mình." "Ừ." "Dịch Nam, chúng ta chia tay đi." Trình Tiểu Thư cúp điện thoại oà một tiếng khóc òa lên. Trần Tiên Sinh nắm lấy cơ hội lúc Trình Tiểu Thư đang đau lòng, kéo cô tới công viên, mua bia để bên cạnh, chìa vai ra cho Trình Tiểu Thư lau nước mắt. Trình Y Nhiên vừa uống bia vừa khóc. Cuối cùng cô nghĩ ra một điểm, chọc chọc vào đầu Trần Hữu Lâm nói: "Sao hôm nay cậu lại gọi tôi đi ăn? Sao hôm nay lại để tôi đi dạo phố chứ? Nếu tôi không thấy thì tốt rồi, không thấy thì tốt rồi." Trần Hữu Lâm thật thà đã bị đánh trúng mấy đấm. "Ừ, tôi thừa nhận thấy tình cảnh như vậy, tôi rất vui." "Cậu là biến thái à, thích nhìn phụ nữ khóc." "Tôi thích nhìn thấy em thất tình." Trần Hữu Lâm gãi gãi đầu nói: "Như vậy tôi mới có cơ hội." Trình Y Nhiên ngạc nhiên một hồi, ngẩn người chán rồi mới phun nước bọt hỏi: Cậu không phải là ý đấy chứ?" Trần Hữu Lâm hít một hơi hét: "Trình Y Nhiên, tôi chính là thích em." Trình Y Nhiên trong nháy mắt choáng váng, nước mũi chảy xuống cũng quên cả chùi. Vẫn là Trần Hữu Lâm nhìn không nổi, lấy tay áo mình lau đi cho cô. Anh cúi đầu nói: "Tôi nhịn mấy năm nay rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể bày tỏ. Em muốn đánh tôi, xin nhẹ tay một chút." Trình Y Nhiên đương nhiên là không đánh anh nữa, chỉ lầm bầm mắng: "Đàn ông các người đều là lũ khốn kiếp, một tên hai tên đều là khốn kiếp." Sau đó không lâu, Trình Y Nhiên biết được Dịch Nam đã cho Trần Hữu Lâm một trận ra trò. Ân oán giữa hai người đàn ông tranh giành phụ nữ chúng ta sẽ không kể nhiều cho mệt. Chỉ là từ đó có thể thấy được tình cảm của Trần Tiên Sinh dành cho Trình Tiểu Thư là ngay từ đầu đã ý thức được gian nan cực khổ. Chỉ cần phát hiện ra Trình Tiểu Thư có tí tẹo nào không vừa ý, anh sẽ lại làm lũng, lăn lộn ra vẻ đáng thương, quấn lấy Trình Tiểu Thư tới khi cô ngoan ngoãn đầu hàng mới thôi. Chỉ là kết quả cuối cùng của lần tình cờ gặp lại của mối tình đầu. là Trần tiên sinh ăn rất sung sướng, Trình tiểu thư ngủ rất thoải mái, Trần tiên sinh ốm rất nghiêm trọng. Đúng vậy, kẻ giả bộ đáng thương này qua một đêm vận động quá tải, ốm rồi. Theo cách nói của Trình tiểu thư thì anh đúng là tên ngốc vô dụng. Trình Y Nhiên đo nhiệt độ cho Trần Hữu Lâm, 38 độ 6. Trần tiên sinh cứ thế làm ầm ĩ. Vợ ơi, đưa anh đi bệnh viện, anh sắp chết rồi, anh bị thiêu đốt đến choáng váng rồi, sau này không còn ai nấu cơm quỳ bàn giặt cho vợ nữa rồi. Trình Y Nhiên hung hăng cấu một cái lên tay Trần tiên sinh. Anh là bùn nặn lên sao mà có thể bị nung chảy? Trần tiên sinh hai mắt rơm rớm nước nhìn Trình tiểu thư. Anh là chocolate nặn lên đấy, dễ bị nóng chảy. Trình tiểu thư cũng thở dài. Anh là một Lâm Đại Ngọc. À, Lâm Đại Ngọc, nhà chúng ta cũng đâu phải là cái giả phụ vung tiền hoang phí kia. Đi bệnh viện cái gì? Bệnh viện bây giờ mà là nơi cho người đi sao? Em xuống dưới nhà mua cho anh 2 viên hạ sốt, anh uống tạm đi, không thấy hạ sốt thì lại đi truyền dịch tiếp. Lâm Đại Ngọc, chú thích: Lâm Đại Ngọc là tên nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Trần tiên sinh túm lấy góc áo vợ nói: em về sớm chút nhé. Trình tiểu thư mạnh miệng nói không. Trình tiểu thư mạnh miệng nói không thương Trần tiên sinh, nhưng mà ra đến cửa liền vội vội vàng vàng chạy. Trần tiên sinh thấy Trình tiểu thư đi rồi, lập tức không rên rỉ nữa, nằm yên trên giường, lặng lẽ dưỡng bệnh. Nằm một hồi, Trần tiên sinh bắt đầu ngứa tay. Anh gọi điện thoại cho Trình tiểu thư, sau một hồi rên rỉ mới nói: vợ ơi, anh muốn ăn sườn hầm cà chua. Bên kia đồng ý rồi, Trần tiên sinh cũng cấp máy. Nhưng được vài phút, Trần tiên sinh ngứa tay lại gọi cho vợ: vợ ơi, anh muốn ăn sườn xào chua ngọt. Bên kia cũng đồng ý rồi, Trần tiên sinh cảm thấy hả lòng hả dạ cấp máy. Lại qua vài phút nữa, Trần tiên sinh gọi điện lần thứ ba, còn chưa mở miệng đã bị mắng cho một trận, phút mạch không kịp. Mắng xong rồi, Trình tiểu thư còn đang thở hổn hển lại hỏi: còn muốn ăn gì nữa? Anh thấy túi của em còn đặt trên bàn ngoài phòng khách, trên người em có tiền chứ? Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó Trần tiên sinh lại bị mắng một trận tơi tả nữa. Trần tiên sinh cơ thể tốt, uống thuốc vào chẳng bao lâu sau là hạ sốt. Lúc chạng vạng, Trình tiểu thư sờ trán anh đã thấy khôi phục nhiệt độ bình thường. Cô thở vào nhẹ nhõm, xoa tóc Trần tiên sinh nói: lần sau, nếu em ốm, sẽ cật lực giày vò anh một trận, bắt anh trả nợ. Trần tiên sinh dụi dụi đầu vào tay vợ, cười tủm tỉm nói: được, em giày vò anh hết sức càng tốt. Anh thích bị em giày vò, cả đời cứ quấn quýt triền miên trong giày vò. Mặc dù kết hôn cũng đã lâu rồi, nghe anh nói như vậy, Trình tiểu thư vẫn có thể lặng lẽ đỏ mặt. Cô ho khan một tiếng, vòng vo lảng sang chuyện khác: Trần Hữu Lâm, sau này anh liệu có bị hói đầu không à? Trình tiểu thư chỉ lên đầu Trần tiên sinh nói: bên trái tóc mọc rất dày, trơn bóng hơn hẳn bên phải. Em sẽ ghét bỏ anh ư? Trình tiểu thư trầm tư một lúc: có lẽ sẽ không ghét bỏ. Em lấy tóc của em cho anh làm tóc giả, chỉ cần em chưa bị hói, anh cũng không lo bị hói đâu. Vợ ơi, anh cảm động quá, hôn một cái đi. Tránh ra, trong người anh còn mầm bệnh, đừng đụng vào em.